Vì vậy, những bài học sau đây từ cuộc đời Abraham đáng để chúng ta khám phá và áp dụng cho đức tin của cá nhân mình. Bài học đầu tiên đó là chúng ta được kêu gọi để bước tới một tương lai chưa biết trước. Trong Hebrew chương 11 câu 8 ghi lại rằng bởi đức tin Abraham vâng lời Chúa gọi đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp, người đi mà không biết mình đi đâu. Ở tuổi 75, Abraham nói lời từ biệt với Charan, rồi từ đó đi đến Canaan. Chúng ta có thể nào biết nhiều hơn về hành trình của Abraham khi mà Kinh Thánh chỉ ghi lại rất sơ lược về những nơi ông đã đi qua. Nhưng đây là điều chúng ta biết. Abraham vâng lời Đức Chúa Trời mỗi ngày. Từng bước ông tin cậy vào sự dẫn dắt của Ngài và Chúa đã không làm ông thất vọng. Ngày hôm nay chúng ta ít khi đi theo cách đó của Abraham. Những trợ giúp của các phương tiện hiện đại như hệ thống định vị GPS được nối kết với điện thoại thông minh, máy tính bảng và các công ty tổ chức các chuyến đi du lịch đều cho chúng ta biết cụ thể những địa điểm đi qua với thời gian rõ ràng tương ứng với từng loại phương tiện và chúng ta ung dung lên đường. Nhưng Abraham thì khác, ông không hề biết nơi mình sẽ đi tới. Con đường đó ông chưa từng đi. Nhưng nếu chúng ta sử dụng tất cả những trợ giúp nói trên, chúng ta cũng thừa nhận rằng chúng ta không biết chắc 100% nơi mình đang đi tới. Chúng ta có thể lên kế hoạch, lên chương trình, nhưng rất có thể những điều ngoài mong đợi sẽ xảy ra và ngăn trở hay là can thiệp vào chương trình của chúng ta. Mục sư Warren Wiersbe đã làm chứng rằng tôi đã trải qua một kinh nghiệm đáng nhớ. Vào lúc đó thì tôi đang lái xe trên đường về nhà vào một buổi tối, nhưng mà tôi đã không về tới nhà được cho mãi đến 2 tuần sau đó. Một tài xế say rượu khác đã tông vào xe hơi của tôi với vận tốc là 80 dặm một giờ. Và tôi được đưa vào bệnh viện cấp cứu và phải ở trong đó cho đến khi bình phục. Tạ ơn Chúa, tôi vẫn còn sống và trở về nhà, vui hưởng ngày lễ phụ thân với các con tôi ngay sau khi rời bệnh viện. Đó là lời chứng của ông. Làm thế nào chúng ta có thể biết chắc nơi mình sẽ đến? Một tác giả viết lời của bài thánh ca đã viết những lời này: ý chỉ của Thiên Chúa là tốt nhất. Tôi không thể biết hết các kế hoạch tương lai của Ngài, nhưng tôi biết điều này: tôi thấy nụ cười trên khuôn mặt của Ngài và tất cả những nơi ẩn náu trong ân điển của Chúa. Trong khi ở đây dưới đất này có đủ nhu cầu cho tôi, bao gồm tất cả các mong muốn của tôi, và vì vậy tôi yên nghỉ. Đối với những gì tôi không thể làm, những Ngài biết hết, và trong sự chăm sóc của Ngài tôi được cứu chuộc, hưởng phước hạnh mãi mãi. Abraham không biết nơi mình sẽ đi tới, nhưng có thể trong lòng ông vẫn hát được những điệp khúc trên đây khi mỗi ngày ông bước đi theo Chúa. Abraham được kêu gọi đi tới một tương lai không biết trước, và ông đã đáp ứng với Chúa qua sự vâng lời. Bài học thứ hai đó là chúng ta được kêu gọi đi đến một nơi chốn thứ hai. Khi tập chú vào đời sống đức tin của Abraham, chúng ta sẽ không quá quan tâm đến những lỗi lầm của ông tại Ai Cập. Abraham đã thẳng tiến đến Canaan, xây dựng bàn thờ và bày tỏ đời sống tin kính với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, trong đời sống đức tin, có thời gian cho một người kết thúc một sự thử nghiệm, và rồi một thử nghiệm khác sẽ xảy ra sau đó. Thực ra đó thì luôn luôn có một điều gì đó sẽ xảy ra. Khi Abraham được kêu gọi ra khỏi quê hương Ông cũng chia tay với gia đình và những người thân thuộc của mình trong Sáng Thế Ký chương 12 mà Mục Sư Hòa vừa đọc. Ông dẫn theo Sarah, vợ của mình, Lot, cháu của mình, cả gia tài đã thâu góp và các đầy tớ đã được tại Charan, từ đó ra để đi đến xứ Canaan. Sau khi Thare, cha của Abraham, qua đời tại Charan, có một sai lầm của Abraham ở đây vì người cháu trai Lot đã gây nên nan đề cho ông. Sách Sáng Thế Ký ghi lại, Lot cùng đi với Abraham cũng có chiên, bò và trại, và xứ đó không đủ chỗ cho hai người ở chung vì tài vật rất nhiều đến nỗi không ở chung nhau được. Trong khi dân Canaan và dân Pheresit ở trong xứ xảy có chuyện tranh giành của bọn trang chiên Abraham cùng bọn trang chiên của Lot. Thế rồi từ đó Abraham và Lot phân rẽ nhau về mặt địa lý. Lot chọn lấy cho mình phần đất tốt theo cách nhìn cá nhân, còn Abraham tiếp quản phần đất còn lại là cái phần mà không được Lot đánh giá cao. Trong câu chuyện này, chúng ta thấy rằng Lot, nếu thực sự là một người trưởng thành thuộc linh, anh ta sẽ hành động theo một hướng khác. Nhưng không phải như vậy. Lot chỉ thấy lợi ích cá nhân và chọn lấy cho mình vị trí ưu thế hơn người bác Abraham. Còn Abraham là một người thuộc linh, một người tin kính. Ông đi theo tấm lòng của Đức Chúa Trời. Ông chọn nơi thứ hai, là cái nơi mà Lot không chọn, và ông để cho Lot được quyền ưu tiên. Lot là người gây nan đề, trong khi Abraham là một người hòa giải. Lot đo lường mọi thứ theo tiêu chuẩn của Ai Cập, trong khi Abraham tìm kiếm vinh hiển từ Đức Chúa Trời. Dân Canaan và dân Pheresit nhìn vào đời sống của hai bác cháu Abraham, và Abraham muốn trở nên một chứng nhân tốt giữa những người ngoại bang. Ông bước đi bởi đức tin, tin rằng những vùng đất mà Đức Chúa Trời ban cho sẽ thuộc về mình. Còn Lot thì bước đi bởi mắt thấy. Như vậy có một sự tương phản ở đây. Abraham bước đi bởi đức tin, còn Lot, người cháu của ông, bước đi bởi mắt thấy. Lot nhìn chăm vào Sodom, nhưng Abraham thì nhìn vào một cái thành vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Trong Hebrew chương 11 câu 10, Kinh Thánh ghi rằng Abraham chờ đợi một thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Abraham hướng đến những giá trị đời đời, không phải là những gì trông có vẻ hấp dẫn, nhưng rồi sẽ phai tàn tại Ai Cập. Điều gì tạo nên sự khác biệt khi chúng ta tiếp nhận một nơi chốn thứ hai, một chỗ mà người khác không muốn, miễn là Chúa Giêsu Christ được vinh hiển? Đức Chúa Trời đã hài lòng về Abraham và ban cho ông mọi điều tốt đẹp trong sự kiểm soát thần thượng của Ngài. Abraham không bao giờ đọc Matthew đoạn 6 câu 33. Ông chưa có tăng ước vào lúc đó và chưa có lời dạy của Chúa Giêsu vào lúc đó. Tăng ước Matthew chương 6 câu 33 ghi rằng: nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, rồi mọi sự Ngài sẽ cho thêm. Abraham chưa bao giờ đọc câu gốc này, nhưng ông đã thực hành câu kinh thánh này. Ông tiếp tục bước đi bởi đức tin. Bài học thứ ba đó là chúng ta được kêu gọi để giúp đỡ một người nào đó nhận sự cứu rỗi mà dường như người đó không xứng đáng. Và trong câu chuyện về Lot, chúng ta thấy rằng Lot đã chọn vùng đất xanh tươi màu mỡ bên sông Giô-đanh, không chỉ vì nó gần nguồn nước với đồng cỏ xanh rì, nhưng cũng vì ông đã nhìn thấy thành phố Sodom. Và rồi ông đã di chuyển đến thành phố đó, nhưng điều này lại là một tai nạn cho Lot. Nếu chúng ta đọc lại trong Sáng Thế Ký chương 13, chúng ta sẽ thấy câu chuyện này. Và khi các vua trong vùng phát động chiến tranh, thì vua của Sodom thua trận và Lót nghiễm nhiên trở thành phu tù. Lúc này Abraham đang vui hưởng sự bình an trong liều trại của mình. Ông không bị ảnh hưởng gì với cuộc chiến. Còn Lót thì đã gặt hái chính xác những gì anh ta xứng đáng nhận. Tuy nhiên Abraham không bỏ rơi Lót. Trong tình cảnh đó, ông đã giải cứu Lót và các cư dân của Sodom bằng một chiến thuật khôn ngoan. Lót có lẽ sẽ không bao giờ làm được điều này. Từ kinh nghiệm này, lẽ ra Lót nên đi theo con đường tin kính thờ phượng Chúa giống như Abraham là bác của mình. Nhưng anh ta đã không làm như thế. Khi Đức Chúa Trời quyết định phá hủy Sodom và các thành phố khác trong vùng đồng bằng, Abraham đã biện hộ và cầu thay cho dân cư trong thành phố. Lót sống trong Sodom không hay biết gì cả về tai họa sắp xảy đến. Tại sao như thế? Sách Thi Thiên chương 25 câu 14 đưa ra câu trả lời, đó là Đức Giê-hô-va kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài, tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài. Khi Đức Chúa Trời hành động thì Ngài bày tỏ công việc của Ngài, giao ước của Ngài cho những người kết bạn hữu với Ngài. Đức Chúa Trời tỏ cho Abraham biết rằng Sodom và Gomorrah sẽ bị hủy diệt, nhưng mà Lót thì không hề biết điều này. Lót không có sự kính sợ Chúa, vì vậy ông không thể biết những điều hệ trọng sắp xảy ra. Biết những loại người gian ác sống trong thành phố Sodom, hầu hết chúng ta sẽ bằng lòng khi nhìn thấy họ bị tiêu diệt. Nhưng Abraham thì không như vậy. Ông cầu thay cho họ. Vì cớ đức tin và tấm lòng yêu thương con người của Abraham, Đức Chúa Trời đã cứu Lót không bị hủy diệt chung với các thành phố tội lỗi. Chúng ta có thể đọc một câu trong Sáng Thế Ký chương 19, câu 29. Ghi rằng khi Đức Chúa Trời hủy diệt các thành nơi đồng bằng, tức là thành phố Lót cư trú, thì nhớ đến Abraham và Đức Chúa Trời cứu Lót ra khỏi cái nơi chốn phá tan đó. Chính đức tin và sự trung tín của Abraham đã đem sự cứu rỗi đến cho Lót và hai cô con gái của Lót. Nhưng sau đó không lâu, Lót phạm tội loạn luân với hai người con gái của mình. Và việc làm đáng xấu hổ này đã sản sinh ra hai dân tộc là Ammon và Moab. Các dân tộc này là những kẻ thù của tuyển dân Israel. Đây có phải là hậu quả cho hành động cao đẹp của ông bác Abraham dành cho Lót? Quý vị có bao giờ khước từ những quyền lợi của mình để giúp đỡ cho một người, rồi sau đó chính người đó đem đến cho quý vị những rắc rối? Ông bà anh chị em có bao giờ cầu nguyện xin Chúa cứu giúp cho những người đang ở trong tình huống nguy kịch, mặc dù họ không xứng đáng để nhận lời cầu thay ấy? Thì lúc đó hãy đọc lại những câu kinh thánh trong Matthew chương 5, trong bài giảng trên núi, Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 2, rồi đầu phục lời của Chúa. Và chúng ta cũng có thể bắt chước Chúa Giê-xu để cầu nguyện: Lạy Cha, xin tha tội cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Trong Luca chương 23 câu 34. Và đây cũng là lời cầu nguyện của sứ đồ Ê-tiên khi ông chuẩn bị tử vì đạo trước sự bắt hại dành cho hội thánh trong thời kỳ đầu. Ê-tiên cũng cầu nguyện là: Lạy Đức Chúa Trời, xin tha tội cho những kẻ sẽ ném đá con, giết chết con vì họ không biết mình làm điều gì. Như vậy, bài học thứ hai đó là chúng ta được kêu gọi để giúp đỡ một người nào đó hay là những người khác mà dường như những người đó không có xứng đáng để nhận được ơn thương xót và sự cứu rỗi. Bài học thứ tiếp theo đó là chúng ta được kêu gọi để chờ đợi lời hứa của Chúa được thực hiện. Đời sống đức tin không chỉ bao hàm công tác của Chúa đụng chạm đến người khác thông qua chúng ta, mà còn là những công việc của Đức Thánh Linh thực hiện bên trong đời sống của mỗi chúng ta. Đức Chúa Trời muốn chúng ta kinh nghiệm tình yêu và ân điển của Ngài, hầu cho chúng ta có thể hoàn thành mục đích của Chúa. Chúng ta bước đi bởi đức tin, và chúng ta cũng chờ đợi bởi đức tin. Hành động chờ đợi cũng quan trọng như hành động bước đi. Trong Sáng Thế Ký chương 15 thì Abraham đã có một cái kinh nghiệm được gọi là đêm tối của linh hồn. Sách Sáng Thế Ký chương 15 câu 12 ghi lại là khi mặt trời vừa lặn thì Abraham ngủ mê, nầy một cơn kinh hãi tối tăm nhập vào mình người. Hậu quả của điều này là sau đó tổ phụ đức tin Abraham trở nên phân vân bối rối, và ông đặt câu hỏi với Đức Chúa Trời là tại sao Chúa chưa ban cho ông và Sarah một đứa con trai theo như lời Ngài đã hứa. Đức Chúa Trời cho phép những trải nghiệm đến với chúng ta giữa lúc đêm khuya. Lúc ấy chúng ta có thể bước ra ngoài trời, nhìn các vì sao trong cõi không gian tĩnh mịch và nghe được tiếng phán êm dịu nhỏ nhẹ của Ngài, xác nhận những gì Ngài đã hứa với chúng ta. Đức Chúa Trời đã lập giao ước với Abraham trong đêm và bảo đảm rằng dòng dõi ông sẽ đông như sao trên trời, như cát bờ biển, và sẽ nhận được đất làm cơ nghiệp. Abraham sẽ gặp khó khăn khi nghe một lời hứa như vậy. Vâng, nhưng chính điều này đã làm cho đức tin của ông được lưu danh hậu thế và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ. Và rồi thời gian trôi qua, Abraham và Sarah trở nên mất kiên nhẫn khi chưa nhìn thấy thực tế những gì Chúa hứa. Sarah phát xảo một kế hoạch riêng nhằm thúc đẩy cho lời hứa của Đức Chúa Trời trở thành hiện thực. Câu chuyện này được chép trong Sáng Thế Ký chương 16. Lúc hai vợ chồng Abraham tuổi đã già nhưng mà họ vẫn chưa được sinh con, thì Sarah rất nôn nóng và trong lòng bà có một cái kế hoạch riêng. Đức tin là sống nhờ vào lời hứa của Chúa, chứ không phải là lập một kế hoạch khôn ngoan theo ý riêng. Thế nhưng Abraham đã nghe theo lời của Sarah, và đây là một sự trượt ngã của đức tin. Abraham đã tin cậy Đức Chúa Trời trong đêm tối khi ông nhận khải tượng từ Chúa, nhưng giờ đây ông lại nghi ngờ lời hứa của Chúa giữa lúc ban ngày. Chờ đợi Đức Chúa Trời là yếu tố cần thiết cho sự trưởng thành đức tin, nhưng đi trước ý muốn của Chúa và lập kế hoạch riêng sẽ gây lên lắm nan đề. Điều đó có nghĩa là phước hạnh tốt nhất mà Chúa dành cho chúng ta có thể bị trôi mất. Và thực ra trong câu chuyện, Sarah lập kế hoạch riêng để cho người hầu gái của bà là Aga thụ thai và sinh ra Ishmael, thì đó là một câu chuyện buồn trong gia đình cũng như trong lịch sử của Hội Thánh, trong lịch sử của tuyển dân. Và Ishmael ra đời đã gây nên lắm nan đề cho dân Israel mãi cho đến ngày hôm nay. Bài học tiếp theo là chúng ta được kêu gọi để cho đi những gì chúng ta yêu mến. Đức Chúa Trời giữ lời hứa của Ngài, và theo đúng thời điểm Ngài sẽ ban cho Abraham một đứa con trai. Isaac sẽ là tên của đứa con trai đó. Tên Isaac có nghĩa là cười, bởi vì cả Abraham và Sarah đều cười khi nghe đến viễn cảnh là họ sẽ có con trai lúc mà cả hai đều đã lớn tuổi. Có thể lắm những người khác cũng cười khi nghe câu chuyện này. Thế nhưng sau đó khi Isaac được sinh ra theo lời hứa của Đức Chúa Trời, thì Ngài lại yêu cầu Abraham dâng con trai Isaac làm một sinh tế. Lần đầu tiên từ yêu mến được dùng trong Kinh Thánh Trong Sáng Thế Ký chương 22 câu 2. Câu đó ghi rằng Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu là Isaac mà đi đến xứ Moria, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho. Isaac được ghi nhớ đây là một đứa con được Abraham yêu dấu, được Abraham yêu mến. Trong câu này Đức Chúa Trời xác nhận Abraham yêu con trai của ông. Và cần lưu ý rằng Ismael không được Chúa xác nhận như vậy, mặc dù Ismael là con trai đầu tiên của Abraham. Trong Tân Ước, từ yêu dấu hay là yêu mến được xuất hiện lần đầu tiên trong Matthew chương 3 câu 17. Câu đó chép rằng: Tức thì Đức Chúa Cha xác nhận tình yêu của Ngài dành cho Đức Chúa Con bằng lời phán là có tiếng từ trên trời phán rằng: Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Câu này Đức Chúa Trời xác nhận tình yêu của Ngài dành cho Đức Chúa Con là Chúa Giêsu Christ. Chúng ta có thể hỏi là vì sao Đức Chúa Trời ban cho vợ chồng Abraham một đứa con trai họ rất mực thương yêu, rồi sau đó lại truyền lệnh cho họ dâng đứa con trai đó để làm của lễ hy sinh. Đây rõ ràng là bài trắc nghiệm đức tin lớn nhất dành cho Abraham. Bởi vì đức tin mà chưa qua thử nghiệm thì nó không đáng tin cậy. Sự thử nghiệm đức tin mà Đức Chúa Trời cho phép xảy ra trên đời sống của chúng ta là nhằm để giúp đỡ chúng ta khám phá chính mình. Trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, liệu chúng ta có còn đứng vững trên lời hứa của Đức Chúa Trời hay sẽ bị chao đảo? Abraham đã tập chú vào sự thần tín của Chúa. Ông nhìn vào những lời hứa trong giao ước của Ngài và ông tìm kiếm vinh quang của Đức Chúa Trời trong sự vâng phục. Có thể nói rằng Đức Chúa Trời không muốn con trai của Abraham được dành cho của lễ thiêu, nhưng Ngài muốn tấm lòng của ông, đó là tấm lòng của sự vâng phục. Điều căn bản của đời sống đức tin là chúng ta dám cho đi những gì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Nếu không thì phước hạnh mà chúng ta nhận được từ Chúa có thể sẽ trở nên những hình tượng đứng giữa Đức Chúa Trời và chúng ta. Đức tin của Abraham được bày tỏ qua hành động dâng Isaac. Tác giả sách Hebrew đã viết: Bởi đức tin Abraham dâng Isaac trong khi bị thử thách. Người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa dâng con một mình, là về con đó mà Đức Chúa Trời có phán rằng: Ấy bởi trong Isaac mà ngươi sẽ có một dòng dõi lấy tên ngươi mà kêu. Ngươi tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời cũng có quyền khiến kẻ chết sống lại, cũng giống như từ trong kẻ chết mà ngươi lại được con mình. Sách Hebrew chương 11 câu 17 đến câu 19. Kinh nghiệm thuộc linh ở đây là cùng chết với Đấng Christ thì cũng sẽ cùng sống với Ngài. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta dâng cho Ngài điều quý báu nhất mà chúng ta đang nắm giữ, chúng ta hãy vâng phục Ngài bởi đức tin. Vì đây chính là đường lối duy nhất để nhận trở lại những gì Chúa muốn ban cho chúng ta. Và thưa ông bà chị em, mỗi người chúng ta đều có những Isaac trong đời sống, tức là cái điều chúng ta quý mến nhất. Và nếu Chúa muốn cái điều mà chúng ta đang quý mến đó, thì chúng ta có mạnh dạn dâng hiến cho Chúa để Ngài sử dụng hay không? Đây chính là bài học trắc nghiệm dành cho đức tin mỗi chúng ta. Bài học tiếp theo đó là chúng ta được kêu gọi để khóc than cho người phối ngẫu của mình. Và trong trường hợp này là sau khi Sarah qua đời thì Abraham đã khóc than, chịu tang cho người vợ yêu dấu của mình. Trong Sáng Thế Ký chương 23 tường thuật lại câu chuyện này. Lần đầu tiên trong Kinh Thánh, sự kiện một người qua đời và những giọt nước mắt được đề cập đến. và Sara là người phụ nữ duy nhất trong Kinh Thánh mà tuổi thọ của bà được Kinh Thánh ghi lại. Trong Sáng Thế Ký chương 23 câu 1 ghi là Sara hưởng thọ được 127 tuổi. Sara là một người nữ của đức tin, cũng giống như Abraham là một người nam của đức tin. Cặp vợ chồng này là một đội hình cùng hầu việc Chúa. Những giọt nước mắt của Abraham không đánh dấu cho sự vô tính hay thất bại, nhưng nó là bằng chứng của tình yêu của ông dành cho Sarah, người vợ yêu dấu. Dân sự của Đức Chúa Trời đi qua những đau khổ, nhưng họ không mất hy vọng. Abraham đã nêu một gương mẫu tốt cho chúng ta trong hành động tôn trọng Sarah và mai táng người vợ của mình. Và ông cũng sử dụng cơ hội này để làm chứng cho những người ngoại bang, hàng xóm chung quanh. Trong thời cổ đại thì cái hang đá mà Abraham đã mua để làm mộ địa cho Sarah trở thành nơi mai táng cho nhiều người sau đó. Bản thân ông cũng được mai táng trong cái nơi đó. Rồi Isaac, Rebecca, Leah và Jacob cũng được mai táng chung trong một cái hang đá đó. Như vậy nó là một cái hang đá mà trở thành một cái mộ địa, một cái mồ chôn tập thể của gia đình Abraham. Trong Sáng Thế Ký chương 49, từ câu 29 đến câu 32 ghi lại câu chuyện này. Sáng Thế Ký chương 49 câu 29. Người ra lệnh cho các con trai mà rằng: cha sẽ về nơi tổ tông, các con hãy chôn cha chung cùng tổ phụ nơi hang đá tại đồng ruộng Ephron người Hê-tít, tức là hang đá ở trong đồng Mạc-pê-la ngang Mamre thuộc về xứ Canaan mà Abraham đã mua làm mộ địa luôn với đồng ruộng của Ephron. Ấy nơi đó người ta đã chôn Abraham và Sarah, Isaac và Rebecca, mà lại nơi đó cha cũng đã chôn Lê-a nữa. Cái đồng ruộng cùng hang đá ở tại đó đã mua của dân họ hết vậy. Sáng Thế Ký chương 49 kết thúc với một ngôi mộ tập thể, đó là ngôi mộ của gia đình Abraham. Nhưng đức tin của chúng ta đặt nền tảng trên một ngôi mộ trống, bởi vì Chúa Giê-xu Christ đã bước ra khỏi hầm mộ và chiến thắng sự chết. Chúa đã phục sinh. Càng sống lâu trên đất, chúng ta càng chứng kiến bạn bè và những người chúng ta yêu mến sẽ qua đời, chia tay với chúng ta. Và nếu Chúa chưa trở lại trong thời đại này, chúng ta cũng sẽ gia nhập chung với họ. Nhưng chúng ta không hề sợ hãi. Lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh, sách Thi Thiên chương 48 câu 14, đó là: Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chúng tôi đến đời đời vô cùng, và Ngài sẽ dẫn dắt chúng tôi cho đến kỳ chết. Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta cho đến ngày chúng ta chết. Thi Thiên chương 48 câu 14. Và bài học thứ bảy, tức là bài học cuối cùng trong cuộc đời của Abraham mà tôi tổng hợp ở đây, tức là chúng ta được kêu gọi để chết. Abraham đã sống 175 năm trên đất. Điều này có nghĩa là ông đã bước đi liên tục với Chúa trong suốt một thế kỷ. Abraham đã chết trong đức tin, cũng giống như ông đã từng sống trong đức tin. Tân Ước đề cập đến những anh hùng của đức tin. Hebrew chương 11 ghi rằng hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh điều đã hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Những kẻ nói như thế tỏ rõ rằng mình đương đi tìm nơi quê hương. Ví thử họ đã tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra, thì cũng có ngày trở lại. Nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thần. Hebrew chương 11, câu 13, câu 16. Thưa ông bà anh chị em, hiện nay điều tốt nhất đối với chúng ta vẫn chưa đến. Hay là cái quê hương tốt hơn, quê hương tốt nhất của chúng ta vẫn chưa đến. Sách Hebrew ghi rằng những anh hùng đức tin ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Quê hương thật của chúng ta là ở trên trời, không phải ở nơi hạ giới này. Và một ngày tương lai chắc chắn chúng ta sẽ về đoàn tụ với Cha Thánh ở trên trời. Trước khi Abraham qua đời thì ông muốn Isaac phải có một người vợ chính thức, để rồi từ đó dòng dõi của ông, thế hệ tương lai sẽ viết tiếp lịch sử của tuyển dân. Và phước hạnh cho những ai suy nghĩ đến thế hệ tiếp theo. Abraham là một gương mẫu sinh động cho chúng ta về việc chuẩn bị, đầu tư cho thế hệ tương lai. Biết mình sẽ trở về với tổ tông, Abraham chuyển giao tài sản của ông cho Isaac. Điều này được ghi trong Sáng Thế Ký chương 24. Và ông sai phái người quản gia trưởng trong nhà phải về quê hương để tìm một thiếu nữ trong vòng bà con làm vợ cho Isaac. Và Sáng Thế Ký chương 24 ghi lại bàn tay kiểm soát và tế trị của Đức Chúa Trời trên mỗi chi tiết của câu chuyện hợp hôn giữa Isaac và Rebecca. Đây hiển nhiên là sự thành tín của Đức Chúa Trời. Ngài giữ giao ước của Ngài và Abraham được bày tỏ qua câu chuyện kịch tính thú vị này. Đức tin của Abraham và sự trung tín của người quản gia kết nối với nhau đem đến cho Isaac một người vợ theo ý Chúa. Isaac chắc chắn sẽ hạnh diện vì ông có một người cha tuyệt vời như thế. Chúng ta thấy rằng cái việc Isaac kết hôn với Rebecca nó nằm trong dự tính, trong kế hoạch của Abraham. Và đây là một kế hoạch khôn ngoan của một người cha thuộc linh, bởi vì ông luôn luôn ưu tư và suy nghĩ đến cho cái thế hệ kế tiếp. Abraham lo nghĩ đến thế hệ tương lai và ông chuẩn bị mọi điều. Isaac, Jacob và toàn bộ tuyển dân nhận lãnh phước hạnh từ đức tin của Abraham. Và xa hơn nữa, bạn và tôi có Cứu Chúa Jesus Christ và Quyển Kinh Thánh. Chúng ta biết Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Jacob. Và ngày hôm nay trong thời đại tân ước thì ai tin Chúa Giêsu thì người đó trở nên con cái của Abraham. Thực ra chúng ta cũng là thuộc dòng dõi của Abraham. Đức tin vượt qua những tình huống khó khăn, đi trước thời đại và không sợ chết. Một tác giả đã nói như thế. Đức tin thật là sống bởi niềm tin chắc chắn vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Và chúng ta có thể ôn lại một câu nói trước đây, đó là đức tin là không tin vào những điều sai trật bất chấp những bằng chứng, và đức tin là vâng lời Đức Chúa Trời bất chấp những hậu quả. Cảm tạ Chúa về bài học đức tin của tổ phụ Abraham. Cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng để hết thảy ông bà anh chị em chúng ta có thể áp dụng những bài học này trong chính cuộc đời của mình. Xin Chúa ban ân điển thương xót để chúng ta tiếp tục bước đi bởi đức tin giống như tổ phụ Abraham đã từng bước đi. Amen. Và bây giờ thì tôi xin dừng lại phần tiếp theo cho người hướng dẫn chương trình.
Tạ ơn Chúa, cảm ơn ngài mục sư giáo sư Phạm Hơn đã chia sẻ lời của Chúa, và đồng thời chúng ta coi như cũng tạ ơn Chúa là qua những cái ngày vừa qua coi như ở tại Hội Thánh Emmanuel thì coi như tổ chức về và thanh niên của cho ban phước và cũng như hậu quý để hậu cho quý bà thì Chúa cho rất là đông và được phước. Chúng ta phải thêm là cảm tạ Chúa, và chúng ta cũng cảm tạ Chúa đó là coi như cô Thủy là coi như là em của Hồng đó, hai ba ngày trước thì còn làm, bây giờ mà hôm nay thì ngồi dạy cái điểm theo ngồi dạy các tràng. Chúa bắt đầu làm những cái việc mà coi như là cho mỗi đời sống của Chúa khi cho nên hội thánh Jeremy là một cái vấn đề là coi như cái nơi mà tất cả những anh chị em đến đây là cái nơi nương tựa, và chúng ta thấy rằng có những điều mà tôi sẽ coi xin mà đưa ra ở tại đây để quý vị tạ ơn Chúa và để góp phần. Thứ nhất là chúng ta sau này thì tôi tin chắc rằng thầy coi như quý đệ đó Chúa đó cũng phát biểu, nhưng mà tôi sẽ nói trong nhân tiện này tôi sẽ tạ ơn Chúa để coi như cái vấn đề mà coi như qua cái bài chia sẻ của đại tá của Chúa nó cũng đụng vào tấm lòng của mỗi một chúng ta, mà riêng tôi thì coi như rất là coi như cảm động, và coi như là qua bả điểm của Abraham đó thì chúng ta coi như là rất cảm động, và chúng ta sẽ áp dụng nga để rồi chúng ta không thì chúng ta sẽ mất cái cơ hội. Thứ nhất á, thì chúng ta thấy là coi như là đại tá của Chúa là mục sư coi như Nguyễn Văn Đáng ở Cà Mau, và ông đi với Đức Tiên và giúp đỡ cho một cái điểm nhóm, một cái nơi thờ phượng, và lấy Đức Tiên và coi như để xây một cái nhà. Nhưng cho đến giờ này đó thì coi như ông va tiền của nhà băng và để xây cho nó sang, nhưng mà cái thiếu nợ đó thì đến coi như còn lại cho biết là coi như 30 triệu. Cho nên nó là vấn đề chúng ta coi như là cầu nguyện nhiều cho đại tớ của Chúa là mục sư Nguyễn Đá và hội thánh thời đó không thể bận tâm đến vấn đề mà coi như là va nợ, và đó là một điều cái thứ nhất mà chúng ta sẽ coi như là xin thông báo. Và thứ hai là đại tớ của Chúa là coi như là giáo sĩ chính đó, là coi như ông qua được kêu gọi qua Lào để hầu việc Chúa tại đó, và qua nhiều năm thì ông và gia đình để coi như là tự tốt để lo hầu việc Chúa đi với Đức Tiên đó. Nhưng mà coi như qua cái năm 2020 đây và 21 thì coi như là bước qua 21 thì coi như là dịch virus đó không thể làm được, và điều đó coi như cái chuyện này nó xảy đến coi như là rất là bất cách. Thật ra là tôi không phải là người sư quan của tôi trước đây, chỉ coi như biết ổng có thể biết qua hay là coi như tôi có thể coi như chứ còn chưa có cái thân gì hết. Nhưng mà qua cái vấn đề là coi như thầy và ổng coi như là ổng cũng gặp sự khó khăn, và chúng tôi cũng nhằm giúp đỡ trong vượt qua những sự khó khăn, và ông giới thiệu coi như là một sự chính để đến với cái hội thánh Jeremy này, và coi như cái vấn đề đó, cho nên cái công an việc làm không có tại coi như Lào, và coi như vấn đề mà nhờ thì cũng bắt buộc phải trả, và có người coi như là vừa khi mà đưa ra như vậy thì cũng có người coi như là mà hỏi tôi là coi như tại sao là coi như phải nộp đi một năm. Thì tôi qua cái kinh nghiệm của tôi là coi như đi hầu việc Chúa thì tôi mới nói như thế này. Thì tôi nói như thế này, coi như cái vấn đề một người mà đi từ một nước khác mà đến một nước khác mà làm giáo sĩ đó, thì họ bắt buộc phải ở một năm họ mới cho ở. Bởi vì nếu mà chúng ta một vài tháng mà mướn hàng tháng đó, thì khi mà chúng ta là cái người nước ngoài mà chúng ta không có, chúng ta đi trở về Việt Nam mà chúng tôi trở về Mỹ cái là họ làm